Điều Anijata bất định thứ nhì. 646. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Savatthi Jetavana, tu viện của ông Anatha Bindika. Vào lúc bấy giờ, Đại Đức Udavi nghĩ rằng Đức Thế Tôn đã cấm đoán việc cùng với người nữ, một nam một nữ, ngồi ở chỗ ngồi kín đáo, được che khuất, thuận tiện cho hành động. Nên đã cùng với chính người con gái ấy, một nam một nữ, ngồi ở nơi kín đáo, tùy lúc thì tâm sự, tùy lúc thì nói pháp. Đến lần thứ nhì, bà Visakha, mẹ của Migara, được gia đình ấy thỉnh mời đã đi đến. Rồi bà Visakha, mẹ của Migara, đã nhìn thấy Đại Đức Udavi cùng với chính người con gái ấy, một nam một nữ, ngồi ở nơi kín đáo. Sau khi nhìn thấy, đã nói với Đại Đức Udavi điều này. Thưa Ngài, điều này là không thích hợp, là không đúng đắn. Là việc Ngài Đại Đức cùng với người nữ, một nam một nữ, ngồi ở nơi kín đáo. Thưa Ngài, mặc dầu Ngài Đại Đức không có ước muốn gì đến chuyện ấy, tuy nhiên, những người không có niềm tin thì khó mà thuyết phục lắm. Tuy được bà Visakha, mẹ của Migara, nói như thế, Đại Đức Udavi đã không lưu tâm đến. Sau đó, bà Visakha, mẹ của Migara, đã ra về và đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. Các tỳ khưu ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: vì sao Đại Đức Udavi lại cùng với người nữ, một nam một nữ, ngồi ở nơi kín đáo? Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và đã hỏi Đại Đức Udavi rằng: này Udavi, nghe nói ngươi cùng với người nữ, một nam một nữ, ngồi ở nơi kín đáo, có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: này kẻ rầu dại, thật không đúng đắn, không hợp lẽ, không tốt đẹp, không xứng pháp sa môn, không được phép, không nên làm. Này kẻ rầu dại, vì sao ngươi lại cùng với người nữ, một nam một nữ, ngồi ở nơi kín đáo vậy? Này kẻ rầu dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này kẻ rầu dại, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau đó, khi đã khiển trách Đại Đức Udavi bằng nhiều phương thức, Đức Thế Tôn đã chê bai về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn trong việc ăn uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, sự biến nhát. Và bằng nhiều phương thức, Ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hài hòa, sự đoạn giảm, sự ra sức nỗ lực. Ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu, rồi đã bảo các tỳ khưu rằng: này các tỳ khưu, như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu vì 10 điều lợi ích: nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những nhân vật ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy. Hơn nữa, khi chỗ ngồi là không được che khuất, không thuận tiện cho hành động, nhưng thích hợp để nói với người nữ bằng những lời dâm dục. Vị tỳ khưu nào ở chỗ ngồi có hình thức như thế, cùng với người nữ, một nam một nữ, ngồi ở nơi kín đáo, có nữ cư sĩ, có lời nói đáng tin cậy, sau khi thấy rồi tố cáo vị ấy với một tội nào đó trong hai tội, hoặc là giới tội Sangadisesa, tăng tàng, hoặc là giới tội Bacitiya, ưng đối trị. Nếu vị tỳ khưu thú nhận việc ngồi thì nên hành xử với một tội nào đó trong hai tội, hoặc là giới tội Sangadisesa, hoặc là giới tội Bacitiya, hoặc là nữ cư sĩ có lời nói đáng tin cậy ấy tố cáo giới tội nào thì nên hành xử vị tỳ khưu ấy theo tội ấy. Đây cũng là điều Aniyata, bất định. 647. Hơn nữa, khi chỗ ngồi là không được che khuất, là không được che khuất bởi bức tường, hoặc bởi cánh cửa, hoặc bởi tấm màn, hoặc bởi khung chắn, hoặc bởi cội cây, hoặc bởi cột nhà, hoặc bởi nhà kho, hoặc bởi bất cứ vật gì. Không thuận tiện cho hành động là không thể thực hiện việc đôi lứa, nhưng thích hợp để thốt ra với người nữ bằng những lời dâm dục là có thể nói với người nữ bằng những lời dâm dục. 648. Vị nào? Là bất cứ vị nào có mối quan hệ như vậy, có giai cấp như vậy, có tên như vậy, có họ như vậy, có giới hạnh như vậy, có trú xứ như vậy, có hành xứ như vậy. Yatha Gocharo là vị trưởng lão trên 10 năm tỳ khưu, mới tu dưới 5 năm, hoặc trung niên trên 5 năm. Vị ấy được gọi là vị nào? Tỳ khưu. Vị đi khất thực là tỳ khưu. Vị chấp nhận việc đi khất thực là tỳ khưu. Vị mặc y đã được cắt rời là tỳ khưu. Là tỳ khưu do sự thừa nhận, là tỳ khưu do tự mình xác nhận, là tỳ khưu khi được Đức Phật nói rằng: "Này tỳ khưu, hãy đi đến Ehi Bhikkhu." Vị đã tu lên bậc trên bằng tam quy là tỳ khưu. Vị hiền thiện là tỳ khưu. Vị có thực chất là tỳ khưu. Vị thánh hữu học là tỳ khưu. Vị thánh vô học là tỳ khưu. Vị đã được tu lên bậc trên với hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư, không sai sót, đáng được duy trì là tỳ khưu. Ở đây, vị tỳ khưu đã được tu lên bậc trên với hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư, không sai sót, đáng được duy trì. Vị này là vị tỳ khưu được đề cập trong ý nghĩa này. Ở chỗ ngồi có hình thức như thế, ở chỗ ngồi y như thế ấy. Người nữ, nghĩa là nữ nhân loại, không phải nữ dạ xoa, không phải ma nữ, không phải loài thú cái, có hiểu biết, có khả năng nhận biết lời nói tốt và lời nói xấu, là dâm dật và không dâm dật. Giới, cùng chung, một nam, một nữ, chỉ có vị tỳ khưu và người nữ. Kín đáo, nghĩa là kín đáo đối với mắt, kín đáo đối với tai. Kín đáo đối với mắt, nghĩa là không thể nhìn thấy trong khi bị che mắt lại, trong khi nhướng mày, trong khi ngẩng đầu lên. Kín đáo đối với tai, nghĩa là không thể nghe lời nói với giọng bình thường. Ngồi, khi người nữ đang ngồi thì vị tỳ khưu ngồi gần hoặc nằm gần. Khi vị tỳ khưu đang ngồi thì người nữ ngồi gần hoặc nằm gần, hoặc cả hai đang ngồi, hoặc cả hai đang nằm. 649. Có lời nói đáng tin cậy, nghĩa là người nữ đã chứng thánh quả, đã thông suốt tứ diệu đế, đã hiểu rõ tam học, giới, định, tuệ. Nữ cư sĩ, nghĩa là người nữ đã quy y Đức Phật, đã quy y Đức Pháp, đã quy y Đức Tăng. Sau khi thấy, sau khi đã nhìn thấy. 650. Cô ấy có thể tố cáo với một tội nào đó trong hai tội, hoặc là giới tội Sangadisesa, tăng tàng, hoặc là giới tội Bacitiya, ưng đối trị. Nếu vị tỳ khưu thú nhận việc ngồi thì nên được hành xử với một tội nào đó trong hai tội, hoặc là giới tội Sangadisesa, hoặc là giới tội Bacitiya. Hoặc là nữ cư sĩ có lời nói đáng tin cậy ấy tố cáo với tội nào thì nên hành xử vị tỳ khưu ấy theo tội ấy. 651. Nếu cô ấy tố cáo như vậy, tôi đã thấy Ngài Đại Đức đã ngồi và đang thực hiện việc xúc chạm cơ thể với người nữ. Nếu vị ấy thú nhận điều ấy, thì nên hành xử theo tội vi phạm. Nếu cô ấy tố cáo như vậy, tôi đã thấy Ngài Đại Đức đã ngồi và đang thực hiện việc xúc chạm cơ thể với người nữ. Nếu vị ấy nói như vậy, sự thật là tôi đã ngồi, nhưng tôi đã không thực hiện việc xúc chạm cơ thể, thì nên hành xử theo việc ngồi. Nếu cô ấy tố cáo như vậy, tôi đã thấy Ngài Đại Đức đã ngồi và đang thực hiện việc xúc chạm cơ thể với người nữ. Nếu vị ấy nói như vậy, tôi đã không ngồi, nhưng đã nằm, thì nên hành xử theo việc nằm. Nếu cô ấy tố cáo như vậy, tôi đã thấy Ngài Đại Đức đã ngồi và đang thực hiện việc xúc chạm cơ thể với người nữ. Nếu vị ấy nói như vậy, tôi đã không ngồi, nhưng đã đứng, thì không nên hành xử. 652. Nếu cô ấy tố cáo như vậy, tôi đã thấy Ngài Đại Đức đã nằm và đang thực hiện việc xúc chạm cơ thể với người nữ. Nếu vị ấy thú nhận điều ấy, thì nên hành xử theo tội vi phạm. Nếu cô ấy tố cáo như vậy, tôi đã thấy Ngài Đại Đức đã nằm và đang thực hiện việc xúc chạm cơ thể với người nữ. Nếu vị ấy nói như vậy, sự thật là tôi đã nằm, nhưng tôi đã không thực hiện việc xúc chạm cơ thể, thì nên hành xử theo việc nằm. Nếu cô ấy tố cáo như vậy, tôi đã thấy Ngài Đại Đức đã nằm và đang thực hiện việc xúc chạm cơ thể với người nữ. Nếu vị ấy nói như vậy, tôi đã không nằm nhưng đã ngồi, thì nên hành xử theo việc ngồi. Nếu cô ấy tố cáo như vậy, tôi đã thấy Ngài Đại Đức đã nằm và đang thực hiện việc xúc chạm cơ thể với người nữ. Nếu vị ấy nói như vậy, tôi đã không nằm nhưng đã đứng, thì không nên hành xử. 653. Nếu cô ấy tố cáo như vậy, tôi đã nghe được rằng Ngài Đại Đức đã ngồi và đang nói với người nữ bằng những lời dâm dục. Nếu vị ấy thú nhận điều ấy, thì nên hành xử theo tội vi phạm. Nếu cô ấy tố cáo như vậy, tôi đã nghe được rằng Ngài Đại Đức đã ngồi và đang nói với người nữ bằng những lời dâm dục. Nếu vị ấy nói như vậy, sự thật là tôi đã ngồi, nhưng tôi đã không nói với người nữ bằng những lời dâm dục, thì nên hành xử theo việc ngồi. Nếu cô ấy tố cáo như vậy, tôi đã nghe được rằng Ngài Đại Đức đã ngồi và đang nói với người nữ bằng những lời dâm dục. Nếu vị ấy nói như vậy, tôi đã không ngồi nhưng đã nằm, thì nên hành xử theo việc nằm. Nếu cô ấy tố cáo như vậy, tôi đã nghe được rằng Ngài Đại Đức đã ngồi và đang nói với người nữ bằng những lời dâm dục. Nếu vị ấy nói như vậy, tôi đã không ngồi nhưng đã đứng, thì không nên hành xử. 654. Nếu cô ấy tố cáo như vậy, tôi đã nghe được rằng Ngài Đại Đức đã nằm và đang nói với người nữ bằng những lời dâm dục. Nếu vị ấy thú nhận điều ấy, thì nên hành xử theo tội vi phạm. Nếu cô ấy tố cáo như vậy, tôi đã nghe được rằng Ngài Đại Đức đã nằm và đang nói với người nữ bằng những lời dâm dục. Nếu vị ấy nói như vậy, sự thật là tôi đã nằm, nhưng tôi đã không nói bằng những lời dâm dục, thì nên hành xử theo việc nằm. Nếu cô ấy tố cáo như vậy, tôi đã nghe được rằng Ngài Đại Đức đã nằm và đang nói với người nữ bằng những lời dâm dục. Nếu vị ấy nói như vậy, tôi đã không nằm nhưng đã ngồi, thì nên hành xử theo việc ngồi. Nếu cô ấy tố cáo như vậy, tôi đã nghe được rằng Ngài Đại Đức đã nằm và đang nói với người nữ bằng những lời dâm dục. Nếu vị ấy nói như vậy, tôi đã không nằm nhưng đã đứng, thì không nên hành xử. 655. Nếu cô ấy tố cáo như vậy, tôi đã thấy Ngài Đại Đức cùng với người nữ, một nam một nữ, đã ngồi ở chỗ kín đáo. Nếu vị ấy thú nhận điều ấy, thì nên hành xử theo việc ngồi. Nếu cô ấy tố cáo như vậy, tôi đã thấy Ngài Đại Đức cùng với người nữ, một nam một nữ, đã ngồi ở chỗ kín đáo. Nếu vị ấy nói như vậy, tôi đã không ngồi nhưng đã nằm, thì nên hành xử theo việc nằm. Nếu cô ấy tố cáo như vậy, tôi đã thấy Ngài Đại Đức cùng với người nữ, một nam một nữ, đã ngồi ở chỗ kín đáo. Nếu vị ấy nói như vậy, tôi đã không ngồi nhưng đã đứng, thì không nên hành xử. 656. Nếu cô ấy tố cáo như vậy, tôi đã thấy Ngài Đại Đức cùng với người nữ, một nam một nữ, đã nằm ở chỗ kín đáo. Nếu vị ấy thú nhận điều ấy, thì nên hành xử theo việc nằm. Nếu cô ấy tố cáo như vậy, tôi đã thấy Ngài Đại Đức cùng với người nữ, một nam một nữ, đã nằm ở chỗ kín đáo. Nếu vị ấy nói như vậy, tôi đã không nằm nhưng đã ngồi, thì nên hành xử theo việc ngồi. Nếu cô ấy tố cáo như vậy, tôi đã thấy Ngài Đại Đức cùng với người nữ, một nam một nữ, đã nằm ở chỗ kín đáo. Nếu vị ấy nói như vậy, tôi đã không nằm nhưng đã đứng, thì không nên hành xử. 657. Đây cũng là được gọi như thế vì có liên quan đến điều trước. Tội Aniyata bất định, không chắc chắn là tội Sangadisesa tăng tàn hay là tội Pachitiya ưng đối trị. 658. Vị thú nhận việc đi đến, thú nhận việc ngồi xuống, thú nhận tội thì nên hành xử theo tội vi phạm. Vị thú nhận việc đi đến, không thú nhận việc ngồi xuống, thú nhận tội thì nên hành xử theo tội vi phạm. Vị thú nhận việc đi đến, thú nhận việc ngồi xuống, không thú nhận tội thì nên hành xử theo việc ngồi. Vị thú nhận việc đi đến, không thú nhận việc ngồi xuống, không thú nhận tội thì không nên hành xử. Vị không thú nhận việc đi đến, thú nhận việc ngồi xuống, thú nhận tội thì nên hành xử theo tội vi phạm. Vị không thú nhận việc đi đến, không thú nhận việc ngồi xuống, thú nhận tội thì nên hành xử theo tội vi phạm. Vị không thú nhận việc đi đến, thú nhận việc ngồi xuống, không thú nhận tội thì nên hành xử theo việc ngồi. Vị không thú nhận việc đi đến, không thú nhận việc ngồi xuống, không thú nhận tội thì không nên hành xử. Dứt điều Aniyata bất định thứ nhì. 659. Bạch Chư Đại Đức, hai điều Aniyata bất định đã được đọc tụng xong. Trong các điều ấy, tôi hỏi các Đại Đức rằng, chắc hẳn các vị được thanh tịnh trong vấn đề này. Đến lần thứ nhì, tôi hỏi rằng, chắc hẳn các vị được thanh tịnh trong vấn đề này. Đến lần thứ ba, tôi hỏi rằng, chắc hẳn các vị được thanh tịnh trong vấn đề này. Các Đại Đức được thanh tịnh nên mới im lặng. Tôi ghi nhận sự việc này là như vậy. Dứt chương Aniyata, bất định. Tóm lược chương này. Thuận tiện cho hành động, như thế, không như thế. Đức Phật khéo xếp đặt, điều bất định như thế.
Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm,
Chùa Diệu Pháp, 72/14, Phú Mỹ, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại 028-362-08-438. Website diệupháp-âm.net. Kênh YouTube youtube.com/diệupháp-âm.